bổn sư Thích Ca Mâu Ni, kính thưa quý sư cô, kính thưa quý Phật tử. Thì hôm nay chúng tôi giảng với cái đề tài là cửa không. Thì đây là cái đề tài có vẻ như là chuyên môn hơn, nói thẳng ra là chuyên về trong nhà thiền. Cái đề tài này thì chắc là quý Phật tử cũng hay thắc mắc, là quý Phật tử đi chùa thì nhất là vào những cái chùa mà chùa xưa đó, thì ở ngoài cổng chùa đó thì có hai cái chữ gọi là không môn. Chữ không môn là cửa không chứ không có gì. Thì vào nhà thiền thì ta hay nói là vào cửa không. Thì chính cái điều này mà khiến cho quý Phật tử cũng hoang mang, là mình tu cuối cùng đều là không hết thì sao. Ví dụ như mình tu mình phải có cái này, có cái kia, được cái này, được cái nọ, thì đó là chúng ta thấy việc tu của mình có kết quả. Nhưng mà nói đến cái việc tu cuối cùng thì nó không hết thì khiến cho ai cũng hoang mang. Nhưng mà ở đây là tại sao trong nhà thiền gọi là cái cửa không? Thì trước nhất thì chúng tôi dẫn một cái câu chuyện. Câu chuyện này trong nhà thiền quý Phật tử từng nghe. Đó là cái câu chuyện về Ngài Thần Tán. Ngài Thần Tán là lúc mà Ngài ở chùa Thầy đó, thì Ngài đi mới đi nghiên cứu về thiền học, cho nên là Ngài mới từ giả Thầy mình đi. Thì đi đến gặp Ngài Bách Trượng Hoài Hải, tu hành ở đó 3 năm. Thì sau 3 năm thì Ngài ngộ được cái bản tâm, thì mới trở về chùa cũ. Từ khi Ngài ngộ được bản tâm rồi đó, thì Ngài mới thấy được cái chân lý, thấy được cái lẽ thật mà lâu nay mình chưa thấy. Mà khi mà mình ở với Thầy mình bao lâu mà mình cũng không có biết được. Và biết rằng Thầy mình cũng như là tất cả huynh đệ cũng không thể nào nhận ra được cái chỗ này. Nên vì trả hiếu cho Thầy thì Ngài vẫn trở về làm lại cái công việc cũ của mình, tức là thị giả. Thị giả thì tắm rửa cho Thầy, hay là xách nước, cái gì Thầy cần thì giúp đỡ, Thầy gần gũi đó. Thì một bữa nọ đó, thì trong lúc kỳ lưng cho Thầy thì Ngài mới vỗ nhẹ vào lưng Thầy, mới nói điện Phật to mà Phật không linh. Thì ông Thầy nghe ngạc nhiên và cũng quay lại và cũng không có nói gì. Thì đó là điện Phật to, nghĩa là cái thân Thầy to nhưng mà Phật không linh, tức là Thầy không có thấy được Phật tánh đó. Thầy bắt đầu nghi rồi. Thì một buổi sáng thì lúc mà Thầy của mình đang đọc sách ở bên cái cửa sổ, ở Trung Hoa thì cái cửa sổ dán bằng giấy đó, cửa sổ trắng, thì ánh nắng ngoài chiếu vô thì thấy trắng. Thì vị thị giả Ngài Thần Tán đó cũng trong lúc đó tình cờ thấy có một cái con ong, mà nó thấy cái cửa sổ, bởi vì ở ngoài thì có ánh nắng mà cửa sổ bằng giấy màu trắng, thì cái con ong này nó cứ tưởng đó là đó là cái chỗ ánh sáng, là cái chỗ đi ra, cho nên cứ bay vô cái nó đụng cái miếng giấy, cái nó rớt xuống, rồi cái nó bay nữa. Thì Ngài Thần Tán sẵn cái cơ hội này mới nói một cái bài kệ, nghĩa là cửa không chẳng chịu ra, quá ngu chui cửa sổ, giấy cũ trăm năm dùi, ngày nào dùi được thủng. Tức là đó là quá ngu chui vô cái cửa sổ. Rồi cái cửa không rộng lớn thì chẳng chịu ra, mà cứ dùi vào trong cái giấy cũ, nghĩa là dùi vào trong cái văn tự ngữ nghĩa bút mực thì biết bao giờ mới ra khỏi. Nghĩa là Đức Phật Ngài thuyết pháp ra văn tự kinh điển là cái phương tiện để cho chúng sanh nhận ra cái bản tâm. Mà mình không nhận ra bản tâm mà cứ chấp vào cái phương tiện đó cho nó là cái cứu cánh, để rồi mình tạo một cái sở trường cho mình, tạo thêm cái kiến giải. Tại vì cái cốt của Đức Phật muốn cho chúng ta dứt đi cái vọng tưởng, dứt đi cái phiền não. Nhưng mà khi mà mình nghiên cứu kinh điển, mình suy gẫm chia sẻ câu cú đó, thì lúc đó mình vọng tưởng nhiều ít à? Phiền não nhiều ít. Vọng tưởng nhiều, phiền não nhiều, mà tìm chân lý, mà tìm cái phân tìm theo cái vọng tưởng, phân tìm theo cái suy gẫm của mình đó, thì có ra chân lý được không ạ? Bởi vì chân lý á, là nó sát mình nhất. Nó sát mà mình không tưởng được. Nó sát mà dường như mình với chân lý chỉ là một thể thôi. Tâm mình và chân lý chỉ là một thể thôi. Thì đó là sát hay là sao à? Nó sát đến cái độ mà nó chỉ là một thôi. Nhưng mà nếu mà mình tìm đó thì càng lúc càng xa. Cho nên vì vậy đó, là ngộ nơi tự tâm đó thì nó vượt hết văn tự câu cú. Thì như vậy cái cửa không là cái chỗ thoát của chúng ta. Còn nếu mà mình mà thấy có cái có đó thì nó là cái chỗ nó bích mình. Thì cái vị thầy nghe như vậy đó thì mới thấy là vị đệ tử mình có một cái chỗ gì đó mà nó sâu kín và đặc biệt. Cho nên rồi mới nói là thôi trưa nay là cái giờ mà ngọ trai đó, thì ông lên pháp tòa mà thuyết những cái gì mà ông học được sau 3 năm ông đi tầm học đó. Thì ngài mới lên pháp tòa, ngài nói là linh quang tự chiếu vượt khỏi căn trần, chẳng lìa vọng duyên, tức như như Phật. Qua cái câu nói đó là ông thầy ông đốn ngộ. Tức là cái linh quang, tức là cái tâm của mình nó sáng, nó vượt khỏi căn trần. Chúng ta là bị che, là che ở nơi sáu căn đó, nó bị mình bích cái chỗ đó. Mà cái linh quang này nó vượt khỏi căn trần, nhưng mà mình không thấy cái chỗ vượt, mà mình bị dừng lại ở cái chỗ căn che. Ví dụ như bây giờ quý vị Phật tử nghe đó, là mình nghe một cái âm thanh, thì cái âm thanh nó thực tế nó không chướng ngại gì về cái nghe của mình cả, nhưng mà mình dừng lại cái âm thanh đó đó, cho nên khiến mình bị ngưng trệ, là đây là mình bị bích. Tức là mình cũng đang dùi vào trong cái chỗ cửa bích, chứ không phải là cái cửa không. Cái cửa không tức là khi thấy một hiện tượng, nghe một âm thanh mà không dừng lại ở nơi hiện tượng, không dừng lại ở nơi một cái âm thanh và xuyên thủng qua, thì đây gọi là cái cửa không mà lâu nay chúng ta biết đó, là gọi là linh quang tự chiếu, nó vượt khỏi căn trần, mà vượt khỏi mắt mình và vượt khỏi cái đối tượng của cái mắt, vượt khỏi cái âm thanh của tai và đối tượng của tai mà nó chẳng lìa vọng duyên, nghĩa là không có cần là phải là bỏ hết vọng tưởng, bỏ hết phiền não, mà chỉ cần xuyên suốt thôi. Ví dụ như Phật tử ngồi thiền, bây giờ là ai cũng khổ sở về cái phiền não của mình, những cái chuyện buồn, những cái đau khổ trong tâm tư. Nhưng bây giờ là cái tâm lý, bây giờ mình muốn hết khổ, mình không muốn, mình muốn là mình được giải thoát, nghĩa là mình phải bỏ hết những cái thứ đó mình mới giải thoát được, phải không? Thì chính là cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta bị vấp phải, bởi vì muốn bỏ mà bỏ không được. Mình muốn quên nó lại càng nhớ, nó lạ như vậy. Cho nên đó là bởi vì tất cả vọng tưởng phiền não nó là không thật, chỉ cần mà mình thấy nó, nhận biết nó và xuyên suốt qua nó, thì như vậy đó là tâm của mình nó tự yên. Thì đây là cái cửa thông. Cho nên đó là có lần mà khi mà chúng tôi nhập thất ở chân tâm đó, thì có một bữa nọ thì đang ngồi bữa trưa, thì thấy có một cái con ruồi, nghĩa là nó vào trong thất mình lúc mình mở cửa mình đi vô đó, cái nó ở trong đó. Rồi nó thấy cái cửa kiến, nó cứ thấy cửa kiến nó tưởng là cái cửa không, nó cứ bay ra nó đụng vô cửa kiến nó rớt xuống. Rồi hồi nó bay vòng vòng cái nó đụng vô cửa kiến rớt xuống, cái chúng tôi mới thấy tội nghiệp, mới mở cái cửa chính ra. Mà khi mà mình mở cửa chính ra, nó không tin là cái cửa đó là cái cửa mà nó đi ra nó thoát nữa. Tại vì nó nghĩ là cái cố chấp của nó là chắc chắn là cái chỗ đó là cái chỗ đi ra rồi đó, mình quyết tâm là mình cứ đi ra, cho nên nó cứ bay ra nó đụng. Thì lúc đó mình thấy mình cũng bắt nó, bắt không được thì nó bay, cứ để nó ngủ cái bữa trưa. Thì khi ngủ trưa dậy rồi đó, thầy thấy nó ngã quỵ xuống ở dưới cái cửa kiến và nó chết. Từ nó đâm vào đó nó đuối sức quá, chắc nó bị tai biến quá, cái nó chết luôn. Rồi khi mà nó chết á, thì mình mới thấy đó, là mình mới nghĩ lại cái bài kệ này của Ngài Thần Tán, nó thấy quả thật. Chúng sanh đó là do cái nghiệp, nghĩa là do cái kiến chấp. Ví dụ như bây giờ là mình theo cái thế gian, mình sanh ra, mình lớn lên, lập gia đình, rồi tạo sự nghiệp, rồi đến lúc rồi mình nhắm mắt, mình từ giả thế gian này. Thì ông bà tổ tiên mình như vậy, rồi đến con cháu mình cũng như vậy. Và ai mà làm cái chuyện gì mà khác hơn á, là nói người xưa làm như vậy, bây giờ mình làm khác, tức là mình không đúng rồi. Không hả? Thì đây là cái cố chấp. Nghĩa là khi mà chúng tôi đi tu thì ở nhà cũng có vẻ như cũng không có chịu, mặc dù là không có cản về cái chí nguyện của mình, nhưng mà nghĩ đó là ở nhà lập gia đình rồi có con có sự nghiệp như vậy mới đúng, còn đi tu coi như là tiêu hết một đời. Nhưng mà có tiêu không ạ? Đó do cái kiến chấp, cho cái quan điểm thôi. Nhưng mà khi mà cái kiến chấp, cái quan điểm nó đã xét vào trong cái não của mình rồi đó, là mình khó mà mình từ bỏ được. Cho nên có những cái con đường thênh thang hơn, có những con đường rộng lớn hơn mà chúng ta không có ra, mà cam chịu ở trong đó đau thương, khóc lóc và khổ sở, cuối cùng rồi tự mình phải theo một cái nghiệp như bao nhiêu chúng sanh khác. Cho nên đó là cái chỗ mà những cái kiến chấp mà chúng ta thường hay mà vướng phải đó. Thì như vậy đó, là cái vướng nữa là cái có, là chúng ta thường bảo thủ, đó chính là cái sắc thân này. Nghĩa là mình có thân, cho nên mình là cái có. Cho nên vì vậy khi mà Hòa Thượng giảng cái bài Kiến Giải Điên Khùng đó, Hòa Thượng nói là cái thân này đó, là mình lấy cái không làm thân, nghĩa là lấy pháp thân làm tâm, và cộng với cái không đại đó thì làm thân. Thì hai cái này cộng lại đó thì là cái con đường thoát ly sanh tử. Đó là cái chỗ mà thoát ly. Trên cái tướng không và thường chia ra hai cái phần, là cái lấy cái thân á, là lấy cái không làm thân, còn lấy cái pháp thân á, làm tâm, để rồi từ đó mình đi ra khỏi luân hồi sanh tử. Hai cái cộng lại đó là pháp thân. Thì như vậy đó, là mình tu hành là mình phải chọn cho mình một cái lối đi làm sao cho nó thanh thoát, cho nó nhẹ nhàng thoải mái, đó chính là cái cửa không. Cho nên á, rồi ở đây chúng tôi muốn nói qua một cái điều, thì cái vấn đề cái không này đó là có phải chân lý hay không, hay là một cái sự tưởng tượng để cho một cái phương tiện để cho chúng ta đi, hay là cái không này nó ngoài hết tất cả những hiện tượng sự vật chúng ta đang có, ngoài cái có này còn có cái không, hay là cái không nó ở đâu? Thì như vậy đó, là trước nhất thì chúng tôi đặt nặng về cái thân này, và chúng tôi giải quyết về cái thân này trước. Thì như quý Phật tử thấy, luân hồi sanh tử có là từ đâu? Từ nghiệp chúng sanh. Từ nghiệp chúng sanh cho nên mới có luân hồi sanh tử. Thì như vậy cái nghiệp này á, là được chia ra ba phần, gọi là thân khẩu ý, nghĩa là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nhưng mà tuy nói ba, nhưng mà cái nào là chính à? Ý nghiệp là chính. Thế là cho nên vì vậy khi mà tổ Hoài Nhượng đó, Ngài gặp Mã Tổ Đạo Nhất. Mã Tổ Đạo Nhất thì ngồi thiền suốt 7 ngày nhập định không thôi. Thì tổ mới hỏi là ông ngồi đây làm gì? Thì Mã Tổ mới nói rằng dạ con ngồi đây để làm Phật. Thì Ngài Hoài Nhượng mới nói Phật thì có đứng đi nằm ngồi, đâu có phải là ngồi không mới gọi là Phật. Thì Ngài mới ví dụ như là chiếc xe trâu mà không chịu đi thì nên đánh xe hay là đánh trâu. Thì lúc này Ngài Mã Tổ, Ngài mới nhận ra một cái vấn đề, là vấn đề giải quyết là giải quyết từ tâm của mình, nghĩa là giải quyết từ cái ý. Đúng không? Ví dụ như chiếc xe mà nó xa lầy rồi, bây giờ mình đánh xe lên được không ạ? Thì giống như quý vị Phật tử lái xe hơi thì quan trọng người tài xế. Đúng không? Mình muốn đi thì mình lái đi hướng này, thì qua hướng này, qua hướng kia thì qua hướng kia, chứ không thể nào chiếc xe nó tự chạy được. Thì cũng như vậy đó, là ý nghiệp là nó quan trọng, là nó tạo ra cái thân này. Nghĩa là khi mà chúng ta bỏ cái thân này mình đi thọ sanh vào trong ba cõi, đó là do cái nghiệp, gọi là cái nghiệp lực. Thì như vậy ba cái thứ từ ý nghiệp khởi, miệng nói, thân làm, thì nó kết thành cái chủng duyên cấy vào trong tàng thức. Và đến khi quý Phật tử mà thân hoại mạng chung thì theo cái những cái chủng tử này mà đi thọ sanh. Người làm nhiều phước thiện, làm nhiều điều tốt thì sanh lên cõi trời, người làm nhiều điều xấu thì sanh xuống cõi dưới. Thì như vậy do cái nghiệp lực nó thúc đẩy mà khiến cho chúng ta phải đi thọ sanh. Nhưng mà thưa quý vị, cái nghiệp á là có thật hay là không thật? Mình phải nhìn tường tận nó để rồi mình mới thấy được cái chân lý. Cái nghiệp á là nó cũng không thật. Cho nên ngài Huyền Giác ngài mới nói cái câu là ngộ rồi nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái, nghĩa là chưa ngộ thì phải đền cái nợ trước. Tức là khi mình ngộ rồi đó thì cái nghiệp nó là không. Thì như vậy cái lúc chưa ngộ là cái lúc mình vô minh, thì lúc vô minh á thì cái nghiệp đó là có hay là không à? Nghiệp đó là có. Cho nên mà vô minh á là không thật. Khi ngộ, nếu mà nó thật thì mình ngộ thì nó vẫn còn, mà lần này ngộ thì nó là không thật. Giống như Phật tử thấy cái bóng đêm đó, là nó có thật hay là không thật à? Nó là không thật. Khi có ánh sáng hay là mặt trời lên thì nó tự tan biến, thì như vậy cái bóng đêm nó cũng không không thật có. Thì cái vô minh cũng như vậy, cái nghiệp cũng như vậy. Nhưng mà ngài Hạo Huyệt đó thì ngài thắc mắc là nếu mà cái nghiệp chướng bổn lai không đó thì tại sao mà tổ sư tử bị chặt đầu, hoặc là tổ Huệ Khả ngài cuối đời lúc mà ngài 109 tuổi đó, ngài đi ở tù, ngài ở tù rồi ngài chết 520 tuổi, nghĩa là ngài ở tù tới 12 năm. Thì như vậy đó là các vị đó đều ngộ đạo hết, nhưng mà tại sao lại phải trả cái nghiệp? Thì ngài mới đi hỏi ngài cảnh sầm đó, thiền sư cảnh sầm, thì mới hỏi là tại sao có cái lý do đó. Ngài Huyền Giác nói như vậy, tại sao chư tổ lại phải trả cái nghiệp quả như vậy? Thì ngài cảnh sầm ngài nói là đại đức chưa hiểu được nghiệp chướng. Hỏi thế nào là nghiệp chướng, ngài nói bổn lai không. Thì như vậy đó là cái vấn đề là mình thấy được cái nghiệp chướng nó là không, hay là không thấy nghiệp chướng nó là không. Tự vì đó là cái khổ của chúng sanh đó là bởi vì thấy nghiệp chướng là có, mình không có phá được, mình không thấy nghiệp chướng là không. Giống như tổ Tăng Sáng lúc mà ngài bị cùi hủi đó, đến gặp tổ Huệ Khả đó là xin hòa thượng dạy cho con cái pháp sám hối. Thì tổ Huệ Khả mới nói đó là ông mang tội ra ta sám cho. Thì tổ Tăng Sáng tìm lại tội không có, mới thấy nghiệp chướng bổn lai không. Ngay đó ngài ngộ đạo, và từ đó cái bệnh cùi hủi nó từ từ nó hết luôn. Thấy không ạ? Thì như vậy đó là tổ sư tử mà bị chặt đầu đó, thì đây là cái sự trả quả báo. Cái người thường nghe rất là sợ, nhưng mà đối với các ngài thấy cái chuyện đó rất là bình thường, bởi vì các ngài thấy nó là không. Thì như vậy cái khổ của chúng sanh không có phải là bị đứt tai hay là bị bệnh mà khổ, mà cái khổ là bởi vì cho rằng cái bệnh nó là thật, cái thân này là thật, và cái nghiệp này là thật, không thấy nó là không. Ví dụ như bữa nào mà mình bệnh đó, là mình cảm thấy mình sợ hãi, mình đau khổ. Mà khi sợ hãi đau khổ là lúc đó là cái bệnh nó càng nặng. Giống như mình biết được mình 10 ngày nữa là mình chết, thì như vậy mình cảm giác mình sợ hãi, mình không muốn ăn, mình biếng ăn, mình bỏ ngủ, thì lúc đó cái sự chết đó lại đi sớm hơn. Thì như vậy đó là nếu mình ý thức rằng là cái bệnh nó là không thật, cái thân này là không thật, thì tự nhiên cái cơn bệnh nó tự nó giảm xuống, tự nhiên mình cảm thấy mình khỏe ra. Ai mà không bệnh? Nhưng mà nếu mà cái người trí đó, cái người mà tinh thần mà khỏe mạnh đó, mà ăn mà thoải mái vui vẻ đó, thì tự nhiên á là cái bệnh á nó nhẹ hẳn đi à. Còn cái người nào tinh thần yếu đó, bệnh một chút á thì cũng yếu à, cũng rên à. Cho nên có nhiều người mà bệnh chút xíu chùm mền rên hừ hừ vậy đó. Còn có người bệnh mà họ vẫn đi làm, họ vẫn tới lui qua lại rồi bệnh nó cũng hết. Bởi vì không sợ bệnh thì tự nhiên cái bệnh nó giảm. Mình sợ bệnh chừng nào đó thì mình càng yếu chừng đó. Thật ra mình có cái năng lực sống vĩ đại chứ lắm. Nhiều khi mình đau chân một chút, mình nghĩ là mình đi mình có thể là mình sẽ quỵ, mình ngã, mình đau, mình không dám đi. Không dám đi mình nằm trên giường. Mình nằm trên giường hoài thì không bao giờ đi được hết á. Còn mình can đảm, mình tập, mình cố gắng, mình hoạt động thì tự nhiên á là mình cũng khỏe lên. Rồi cái trí của mình nó mạnh hơn, tinh thần mình nó mạnh hơn. Thì như vậy từ chỗ đó mới thấy là cái người mà hiểu đạo, cái người ngộ đạo, họ thấy rằng cái nghiệp này nó là không. Mà khi mà cái nghiệp đã không thì thân nó sẽ không, bởi vì cái nghiệp nó tác tạo lên cái thân này mà. Thì thấy nghiệp không, thân không, thì như vậy dù cho cái thân này có xảy ra bất cứ một cái hiện tượng nào đi nữa mà vẫn không đau khổ. Trên cái cốt là thấy được cái nghiệp là không. Cho nên Ngài mới hỏi là thế nào là nghiệp chướng. Ngài nói là bản lai không. Thì ngay nơi đây Ngài hạo huyệt, Ngài ngộ đạo. Cho nên mới thấy là cái nghiệp chướng á, thì nó chỉ là cái không. Nếu mình nhìn tường tận nó thì nó là không. Mà khi thấy không rồi đó thì chúng ta là hết khổ. Cho nên có người hỏi Ngài Triệu Châu đó, Ngài Triệu Châu là cái con chó có Phật tánh không? Thì Ngài nói là con chó không Phật tánh. Thì mới thắc mắc tại sao tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, riêng con chó lại không. Thì Ngài nói rằng bởi vì có nhưng do nghiệp thức che đậy cho nên nói là không. Có cũng như không. Rồi lại có người hỏi con chó có Phật tánh không. Ngài nói là có. Nói tại sao có Phật tánh lại chui vào trong cái đải da làm thân chó. Thì Ngài nói biết mà có phạm. Thì như vậy biết là tánh giác, là trí huệ. Phạm ở đây tức là mê lầm, tức là cái tánh giác, cái trí huệ đó là nó không có nghiệp chướng, không có nghiệp chó, không có nghiệp người, nghĩa là không có cái nghiệp gì hết, là cái tánh giác. Nhưng mà do mê lầm cho nên mới có đủ hết các thứ tướng. Cho nên ở cái chỗ ở đây là chúng tôi nói về cái thân nghiệp. Còn bây giờ nói về cái tâm, nghĩa là người phàm phu chưa hiểu đạo thì y cứ nơi cái thân này và đau khổ với cái thân này. Nhưng mà với người đạo sĩ, nghĩa là cái người học đạo, hiểu đạo, thì họ lại khổ về cái tâm, nghĩa là chấp vào cái tâm. Thì như vậy cái tâm này đó là có cái năng lực nó chi phối mình, là từ cõi này qua cõi nọ. Như hồi nãy chúng tôi nói đó, nói cái nghiệp đó là chỉ nói về cái phần mà chưa nói đến tận gốc. Mà Phật tử thấy đó là cái nghiệp đó là từ đâu mà có nghiệp à? Từ nơi vọng tưởng. Hồi nãy chúng tôi nói cái nghiệp không, bây giờ nói lên cái gốc của cái nghiệp là không nữa. Thì đây nó thuộc về tâm. Thì như vậy đó là từ nơi vọng tưởng khởi lên mà chúng ta mới tạo nghiệp. Từ nơi vọng tưởng khởi lên mới có một cái lời nói bất nhã khiến cho cái người thân của mình buồn. Thì đây là mình tạo một cái nhân nghiệp. Thì như vậy cái gốc là từ nơi cái vọng tưởng. Mà chính cái vọng tưởng này là nó mới có ra tam giới. Đây chính là vạn pháp duy tâm tạo. Từ nơi tâm mà nó tạo ra cái cảnh giới. Như là tuần trước chúng tôi nói đó, là Phật tử thấy cái cảnh giới địa ngục đó, là thật ra đó là nó không phải là có quỷ ma hay là có những cái người tới cưa chặt hay cắt lưỡi như chúng ta thường nghe. Mà cái cảnh giới địa ngục, khi mà một chúng sanh làm những cái điều ác là khiến tâm họ thấy những cái hiện tượng đó nó vây quanh và đến khiến cho người đó đau khổ. Giống như cái người họ làm ác trong cái giấc mộng, họ thấy rằng có nhiều người đến mà giết họ, có nhiều người đến thanh thay họ, hay có nhiều người đến hành hạ họ. Đây là những cái tâm nghiệp, những cái tâm tưởng của chính họ khiến cho chiêu cảm một cái cảnh giới mà họ cảm thấy khổ đau như vậy. Còn những chúng sanh mà khi họ làm những cái điều thiện, điều tốt thì tự nhiên họ sẽ cảm thấy được từ nơi tâm của mình là họ hưởng những cái thú vui. Giống như mình nằm ngủ mình thấy mình đi vào cái cảnh mà tiên đồng ngọc nữ, rồi cảnh vui chơi hay bay đến chỗ này bay chỗ kia, hay là sống thật là vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc. Thì như vậy từ nơi cái tâm mình đã chiêu lấy một cái cảnh giới. Cho nên có lần có một ông trời á, ông trời con, tức là tên La Phiệt, thì dự biết rằng còn 7 ngày nữa là ông ta sẽ rời khỏi cõi trời và xuống cõi Nam Diêm Phù Đề, tức là cõi Ta Bà này đó, là sanh vào trong một gia đình nông phu làm thân con heo. Thì biết được điều đó, sở dĩ biết được điều đó đó là cái thân trời hưởng phước đầy đủ, nhưng mà đến khi mà sắp chết á, thì nó xuất hiện ra 5 hiện tượng. Cái hiện tượng thứ nhất là mồ hôi tuôn ra thấm dưới đất, nó phát ra mùi hôi. Cái hiện tượng thứ hai là hoa trên đầu nó tự héo, bởi vì mấy ông trời là trên đầu có hoa đó, là hoa nó tự héo. Cái điều thứ ba đó là thân thể hôi hám. Điều thứ tư á, là ở nách hôi. Và điều thứ năm á, là cái thân mất quy đức, tức là không còn quy đức và không còn thích ngồi trên cái tòa ngọc của mình nữa. Thì đó là cái 5 cái hiện tượng khiến cho những vị trời mà sắp sửa thân hoại mạng chung đó. Thì lúc đó Thích Đề Hoàng Nhân, tức là vua trời Đế Thích đó, là vua trời Đế Thích là quy Phật hiểu đạo, cho nên là thấy thương xót vị ông trời con này, cho nên là mới dùng thần lực mới bay đến và khuyên vị ông trời con này đó, là gọi là thiên tử đó, là nhất tâm quỳ xuống hướng về mười phương tam bảo, phát lời ra rằng là con tự quy Phật, con tự quy Pháp, con tự quy Tăng. Thì với lòng thành kính nhất tâm mà hướng về tam bảo, thì đến cái ngày cuối cùng là cái ngày thứ bảy là ông vua trời này chết. Khi chết rồi đó thì vua Đế Thích đó, thì cũng nghi ngờ rằng là không biết rằng là vị vua trời con này là khi mà phát khởi thiện tâm như vậy có thoát được cái nạn là sanh làm thân heo hay là không. Thì ngài mới dùng thần lực xuống cõi Diêm Phù Đề, thì không thấy là vị thiên tử này sanh vào làm thân heo, và nhìn hết cả cõi trời dục giới và 3 đường ác đạo cũng không thấy là vị vua trời này tái sanh trong cái phạm vi của cõi trời dục giới. Thì ngài mới thắc mắc, ngài mới dùng thần lực đi xuống hỏi Đức Thế Tôn, hỏi rằng cái vị vua trời đó hiện giờ là tái sanh ở đâu. Thì Đức Thế Tôn mới nói rằng hiện tại vị vua trời đó đã tái sanh lên cõi trời Đâu Xuất. Thì cái cõi trời Đâu Xuất thiên này cao hơn cõi trời Đau Lợi của Đế Thích tới 2 bậc rồi. Thì như vậy Phật tử thấy là một người là sắp sửa làm thân heo, nhưng mà bây giờ phát khởi thiện tâm quy hướng tam bảo, liền sanh lên cõi trời Đâu Xuất hưởng phước vô cùng. Thì như vậy có phải là do tâm mà nó chiêu cảm cảnh giới không ạ? Do tâm mà nó chiêu cảm. Vì vậy đó là khi mà quý Phật tử hiểu đạo, cái con đường mà đơn giản nhất Đức Phật dạy, đó là nhân thừa và thiên thừa. Tức là Đức Phật chỉ y cứ nơi nội tâm của mình để chuyển hóa mà thôi. Nghĩa là cái người mà họ làm ác, cái người họ tạo tội đó, thì tâm của họ xấu. Bây giờ biểu họ làm những điều tốt, nghĩ đến chuyện lành, thì tâm họ chuyển đổi đi. Khi tâm họ chuyển đổi thì họ liền sanh vào cái thế giới an lành. Thì như vậy đó là y cứ nơi cái tâm này đó, là chúng ta có thể chọn cho mình một cái cảnh giới nó phù hợp với mình. Mình thích đi cái cõi nào, mình thích lên cõi trời cũng được, hay mình thích mình được giàu sang, hay mình thích mình được sống lâu, hay là mình thích mình được hạnh phúc, thì cũng có thể làm được. Đức Phật dạy những cái pháp rất là căn bản và đơn giản cho tất cả chúng ta. Nhưng mà ở chỗ đây muốn nói rằng là một cái khởi nghĩ thiện, một cái khởi nghĩ ác, nó gốc của nó là không. Vì vậy ban đầu là không có, nhưng mà khởi lên á thì nó mới có, phải không ạ? Thì như vậy đó là ban đầu nó là không. Thì như vậy đó, nói đến cửa không, nói đến tâm không, nó là cái chân lý. Tại vì nó là cái không mà. Bây giờ mình muốn tìm chân lý thì mình phải trở về cái tâm này, phải không ạ? Mà cái tâm khởi lên á là nó lại là như bóng như vang, có rồi mất, có rồi mất. Cho nên vì vậy đó là tam giới này Đức Phật diễn tả trong kinh Pháp Hoa gọi là tam giới này là nhà lửa. Lửa này là lửa gì à? Lửa vô thường. Tại sao là vô thường? Bởi vì tam giới này nó kiến tạo từ nơi cái tâm vọng tưởng. Cho nên là dù cho mình ở cái cõi này, dù cho ở cái cõi giàu có hay là ở cái cõi mà có nhiều phước như chư thiên, cũng thuộc về vô thường hết, bị hủy hoại hết. Cho nên chỉ có cái chỗ mà nó không hủy hoại, đó chính là cái chỗ gốc đầu của nguồn tâm, là tự thể, là Phật tánh của chính mình. Tâm nó không mà. Cho nên Tổ Bồ Đề cả là băn khoăn về cái nội tâm của mình không thể nào yên được, thì đến Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma chỉ nói một cái câu đơn giản nhẹ nhàng: đem tâm ta an cho. Thì Tổ quay lại tìm tâm không được, nói bạch với Tổ: con tìm tâm không được. Tổ mới bảo: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Đó là cái pháp an tâm rất là nổi tiếng trong nhà thiền. Thì như vậy đó, là mình nói con tìm tâm không được. Thì bây giờ quý vị Phật tử thử tìm tâm có được không ạ? Tìm tâm có tâm không ạ? Bây giờ quý vị Phật tử thử đưa tâm ra có được không? Không được. Trên bữa trước có một Phật tử nói: thầy con phiền não quá, chúng ta xòe tay ra đưa thầy coi. Thì một cái chuyện vui thôi. Nhưng mà trong thực tế đó là mình không thể nào mang tâm mình ra được cả. Nhưng mà có cái điều á, là cái chỗ sâu kín ở cái câu thiền ngữ này đó là kẹt ở cái chỗ là chúng ta tìm. Mà khi mà chúng ta khởi một cái tâm tìm đó, thì lúc đó mình có an tâm chưa? Chưa có an tâm. Bởi vì mình còn khởi tìm, tức là còn khởi một cái tâm vọng niệm. Mà chỗ này Tổ Huệ Khả đó là tìm là không, ngài không có khởi, mà ngài nhìn bằng cái tâm sẵn có chính mình, tìm lại cái tâm bình thường của chúng ta, bằng cái trí huệ sẵn có nhìn lại, thì thấy tất cả tâm vọng tưởng phiền não tan biến vào hư vô. Thì đó là cái chỗ pháp an tâm. Cho nên vì vậy là khi mà chúng ta tọa thiền đó, là vọng tưởng khởi lên, hay là mình đi đứng làm, nằm ngồi, trong lúc mình làm việc mà có những suy nghĩ vọng tưởng khởi lên, mình bình tâm lại để mình nhìn đó. Đây gọi là nhìn bằng cái trí huệ bát nhã đó, thì tự nhiên nó không. Thì khi mà nó không rồi đó, là mình sống với cái không tâm này. Mình không cần giữ gì hết, tại vì mình nhìn lại thì nó là không, thì mình cứ sống. Khi có vọng tưởng thì mình thấy nó, mình thấy nó thì nó lại không, thì mình cứ sống. Thì đây là cái pháp an tâm. Thì như vậy Tổ nói là ta đã an tâm cho ngươi rồi đó. Đó là cái pháp mà an tâm. Thì như vậy đó, ở thế gian á là nói có mà nó là không hết, mà trong nhà đạo á nói không á là có hết. Cho nên thí dụ như bây giờ mình nói mình có đủ thứ hết, nhưng mà những cái thứ đó đó là có hay là không à? Thí dụ như mình có cái nhà, mình có một cái gia đình, mình có cái sự nghiệp, cái đó có hay là không à? Hoàn toàn là không hết. Nếu mà nó có thì nó có hoài phải không ạ? Mà nó có thay đổi là nó là không rồi. Ví dụ như cái nhà này là do duyên hợp nó có thôi, mà nó không có cái thực thể có. Tất cả những sự nghiệp tạo dựng gia đình của mình do cộng nghiệp và biệt nghiệp nó kết tụ thành mới có thôi à, chứ thực tế thì nó là không có. Cho nên á là cái người thân của mình hiện tại có, nhưng mà một chốc thì họ lại không có nữa, phải không ạ? Thì như vậy đó là không. Tạm mấy chục năm, nhưng mà Phật tử nhiều khi mình nhìn theo cái chiều thời gian. Ví dụ như bây giờ mình nghĩ mình tạo sự nghiệp được mấy chục năm, mình tưởng là mấy chục năm đó là có. Nhưng mà bây giờ mấy chục năm đã qua rồi, Phật tử nhìn lại không à. Bây giờ Phật tử cứ nhìn lại trong cái quá trình lịch sử 2000 năm nay, chỉ là gần thôi đó, thì bao nhiêu triều đại, bao nhiêu thăng trầm của đất nước, bao nhiêu vị anh hùng, dân tộc vân vân, đủ thứ mình ca ngợi đủ hết. Và nhìn lại giống như là một cái, còn lại chỉ là những cái trang sử thôi, không còn cái gì hết. Thì như vậy nó thực tế thì nó là có, mà nó là không có gì hết. Cho nên đó là trong nhà thiền hay có câu đó là: càn khôn tận thị mau đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới tử trung, nghĩa là cái càn khôn đó là nó gom lại ở trên đầu cái sợi lông, còn mặt trăng mặt trời đó thì ở trong một cái hạt cải. Mình nghe cái câu này là mình thấy giống như thiền ngữ nó sâu xa, nhưng thực tế không có sâu xa gì hết. Bởi vì á, là cái hư không á, các pháp á, thì nó bình đẳng với nhau. Cái hiện tượng này dù nó nhỏ, cái thể nó cũng là không. Cái hiện tượng lớn, cái thể nó cũng là không. Mà mỗi cái không này nó không có chướng ngại lẫn nhau, cho nên là càng khôn nó chỉ ở trên đầu cái sợi lông, nghĩa là không có chướng ngại, nó không có lớn nhỏ cao thấp gì hết. Nhật nguyệt ở trong cái hạt cải, tức là các pháp là cái thể nó là không, mà không á thì nó là không có lớn nhỏ. Cho nên đó là hay nói như vậy đó. Thì như vậy đó là ở ngoài các pháp thế gian mình tưởng dường có, mà cái rốt lại nó là nó chỉ là không. Còn ở trong đạo đó nói là cái không, nhưng mà thật sự là nó có vô cùng. Nghĩa là khi mà tâm của mình mà được yên tĩnh rồi đó thì nó phát xuất ra vô số diệu dụng, được tự tại qua lại không lường. Là giống như Phật tử thấy Đức Phật ngài ngộ đạo rồi là ngài trở về cái tâm không hoàn toàn, nhưng mà ngài đủ tam minh và lục thông, ngài tự tại ra vào trong tam giới và không còn đau khổ nữa. Còn chúng ta giữ những cái có, cuối cùng chúng ta là những con người khổ đau. Thì như vậy đó là cái cửa không thì nói khác hơn là cửa thiền. Cửa thiền tức là cái cửa không. Cái cửa của chúng ta ở cửa ngoài đời đó là cái cửa có, còn cái cửa trong nhà đạo á đó là cái cửa không. Cái cửa của mình á là đi ra là cũng có, mà đi vô thì cũng có. Đi ra là danh lợi thị phi, đi vô thì vướng vào nhà cửa ruộng vườn tôi tớ. Cho nên là cái cửa này là cái cửa dính mắc. Mình còn đeo mang một cái gì thì chúng ta là còn dính mắc, mà còn đeo mang một cái gì là chúng ta qua không khỏi. Phật tử mà đi phi trường á là vô check hành lý xong rồi đó là mình đi qua cái cổng, phải không ạ? Cái cổng đó nếu mà mình mang cái vật gì đó mà có sắc hay là nguy hiểm cho cái người khác thì bắt đầu là nó hú lên. Và khi mà nó hú lên á là người ta bắt mình đi lại. Còn đi lại hú nữa là bắt đầu người ta kiểm tra. Bây giờ người ta còn có máy thổi vô trong người mình nữa. Càng ngày càng tối tân. Nghĩa là cái cửa đó đó là nếu mình mà còn mang một cái gì đó là mình còn vướng lại rồi. Thứ nhất là mang cái gì mà hại cho mình, hại cho người đó là mình còn bị vướng à. Thì ở đây cái cửa không cũng vậy, nghĩa là vào trong nhà thiền đó mình còn mang một cái thứ gì đó là mình còn vướng à. Mình còn mang một cái chút thị phi, mình còn mang một cái chút mà nó hơn thua, sân hận, tham lam, thì như vậy là mình còn làm khổ cho mình, làm khổ cho người, thì bảo đảm không qua lọt được cái cửa nhà thiền. Cho nên là vô cửa nhà thiền á là phải buông bỏ hết. Cho nên á là ở đây thì chúng tôi muốn nói qua một cái vấn đề, bởi vì có nhiều người họ lầm rằng là thiền tông, nhất là thiền tông của hòa thượng đó, thì nó có vẻ như là yểm thế, trầm mặc, là không thấy là ở ngoài người ta bị lũ lụt, và cũng không thấy trong thiền viện đi cứu trợ. Rồi ở ngoài mà xảy ra những cái chiến sự gì đó là thấy mấy thầy cũng ngồi yên. Cho nên là lâu lâu là chúng tôi cũng nhận được mấy cái lá thơ, mà nhất là những cái thời cuộc hiện tại có xảy ra đó, họ nói là nếu những sự kiện đó mà xảy ra đến thiền viện thì liệu tăng ni có thể ngồi yên lặng hay là không, thì vân vân. Tức là họ vẫn nói là thiền của hòa thượng sao mà rồi nói từ bi mà lại là chúng sanh khổ mà lại không cứu, rồi ngồi đó rồi sao. Họ đặt nhiều cái vấn đề rồi họ nghi ngờ đủ kiểu hết. Đó là cái tâm lý thời cuộc mà Phật tử vẫn thắc mắc. Thì ở đây thì chúng tôi nói một cái vấn đề, chủ trương của hòa thượng đó là nó có cái vấn đề khác hơn người ta một chút. Ngày xưa khi một năm 1963 đó thì lúc đó là Phật giáo là vùng dậy, nhưng mà riêng hòa thượng đó là hòa thượng tránh hết những cái cuộc tranh đấu. Thì lúc này huynh đệ đồng thời đó thì nói là hòa thượng nhát, thì hòa thượng có kể đó. Nhưng mà hòa thượng bỏ hết tất cả lên núi chân không tu hành. Thì khi mà ngài tu hành mà liễu lý sắc không, hiểu đạo rồi đó, bắt đầu ngài mới ra giáo hóa tăng ni và độ Phật tử. Thì như vậy sau đó đó là sau những cái năm tháng mà tranh đấu thì cũng thành công. Thì nhờ một vị Bồ Tát, tức là Bồ Tát Thích Quảng Đức, ngài thiêu lại để lại một trái tim. Thì trái tim này gọi là trái tim bất diệt trong lòng người Phật tử. Thì cũng nhờ trái tim này thì khiến cho cái chứng hơn được Phật giáo một thời. Thì như vậy đó là cái con đường của Bồ Tát Quảng Đức, đó là vị Bồ Tát, cái con đường đó rất là đáng khâm phục. Nhưng mà cái con đường của Hòa Thượng đi đó là mình thực tế mà công tâm mà nói cũng rất là đáng khâm phục. Bởi vì sao? Bởi vì cái chủ trương Hòa Thượng, nếu mà mình thực sự không giác ngộ đó thì không thể nào mang đến cái sự giác ngộ cho người khác. Ví dụ như bây giờ mình nói mình có từ bi, bây giờ quý Phật tử có từ bi không ạ? Ai nói là mình thấy người ta khổ là mình thương? Nhưng mà mình thử xét lại là cái đó thực sự là cái từ bi hay là không? Cái chữ từ là cứu khổ, mang một cái năng lực, một cái phương tiện để giúp cho con người ta hết khổ. Còn cái từ bi tức là thương bình đẳng hết tất cả chúng ta. Bây giờ thử hỏi là chúng ta có đủ năng lực đó không ạ? Hoàn toàn không đủ năng lực đó. Mình thương á là thương theo cái phạm vi của cái tâm thức của mình. Nghĩa là thấy cái người đó dễ thương mình mới thương. Cái người đó mà nó đồng cảm với mình hay là đồng cảm phạm vi nào đó thì mình mới thương. Còn cái người mình ghét mình không thể nào thương được. Thì đây là mình thiếu từ bi của mình, là nó chỉ có nửa thôi. Còn cái từ là cái phương tiện giúp cho con người ta hết khổ. Nhưng mà có khi ở ngoài đời á, là cái sự giúp đỡ của mình khiến cho người ta khổ nhiều hơn nữa. Hay là chẳng những mà không có cái kết quả tốt mà người đó khổ, mà làm cho bản thân mình khổ hơn nữa. Điều này có hả? Vẫn thường xảy ra. Là bởi vì chúng ta chưa có một cái phương tiện, chưa có một cái từ phát xuất từ cái tâm giác ngộ. Giống như ngày xưa đó, là khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp thì có một cái người mà câu cá đi đến nghe pháp, nhưng mà ông ta đói bụng quá không thể nào nghe được. Thì Đức Phật mới sai một vị tỳ kheo mà đến để mà mang cho ông một bát cơm. Thì sau khi ăn bát cơm đó xong thì ông ta nghe pháp, ông ta liền ngộ đạo. Thì như vậy có phải là Đức Phật vì thấy khổ cho nên ngài trước nhất ngài cho cơm, rồi sau đó rồi ngài mới thuyết pháp? Thì cái điều này là không sai. Nhưng mà đó là Đức Phật biết rằng cái người này có khả năng giác ngộ. Chứ còn á là nếu mà Đức Phật biết rằng cái người đó không có khả năng giác ngộ đó thì Đức Phật cũng không có khéo mở bày phương tiện như vậy. Giống như mình biết rằng cái người đó có thể giác ngộ, mình tạo cái phương tiện cho họ giác ngộ, thì đây đúng là cái lòng từ bi của mình. Còn mà mình làm bằng theo cái bản năng, bằng theo cái tính của mình đó, là nó chỉ có kết quả nó chút ít thôi. Ví dụ như mình bây giờ Phật tử thấy một cái người nghèo, Phật tử giúp đỡ, nhưng mà khi mà mình giúp đỡ đó thì cái người đó có hết nghèo được không ạ? Chưa hết nghèo được. Có khi cái lòng tham của họ nó khởi lên nữa. Mà lòng tham họ khởi lên nhiều chừng nào đó thì họ lại càng nghèo chừng đó à. Bởi vì là chúng sanh trong cái kiếp ngạ quỷ là do tham lam, mà cái kiếp ngạ quỷ là đói khổ, mà tham lam chừng nào đói khổ nhiều chừng đó. Cho nên là cái việc làm của mình đó là nó không mang đến kết quả. Con đường của Phật tổ đi là cái con đường là giác ngộ, là cái con đường giải thoát. Mình giác ngộ rồi đó thì tất cả những hành động của mình đó là đều mang đến thiện pháp. Còn mình không giác ngộ đó mà mình làm đó là chỉ là một cái sự tranh đấu hơn thua và đau khổ với nhau thôi. Thấy không? Nhiều khi mình cũng hăng say, mình lăn vào những cái cuộc chiến, mình hăng say, mình nghĩ là mình ra cái vẻ anh hùng bảo vệ bên này, binh vực bên kia. Nhưng mà chính cái hăng say, cái bảo vệ của mình thì khiến cho là cái lòng sân hận của chúng sanh tăng bốc nhiều hơn nữa. Thì như vậy không mang đến thiện pháp. Mà cái người trí huệ đó thấy một cái sự kiện mà không mang đến thiện pháp đó, là cái người đó họ không làm. Cho nên là rất là khâm phục. Là giống như ngài Pháp Diễn, tức là Hòa Thượng Cua mà Phật tử là
hay nghe là Ngài trả hiếu cái cách đặc biệt đó. Thì vào trong thời của Ngài đó, thì cái lúc đó đó là cũng có một cái sự kiện xảy ra là pháp bị diệt, gọi là pháp nạn đó. Ông vua ổng nghe theo Nho giáo và dẹp hết chùa chiền và đuổi tăng ni. Thì Ngài pháp diễn đó, Ngài ngộ đạo rồi đơn thân độc mã một mình đi thẳng vào cung đình không sợ hãi và nói về cái lý thiệt hơn với nhà vua. Từ đó cái nạn của Phật giáo ngang đây dừng. Thời Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng vậy, là cũng có một thời hủy diệt Phật pháp. Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới sai một người đệ tử của mình đi thẳng vào cung đình và nói chuyện với vua. Thì như vậy không tốn một mũi tên, không tốn một giọt máu mà có thể quân bình được cái thời cuộc, có thể giúp cho Phật pháp được. Mà sở dĩ được như vậy là khi nào chúng ta ngộ đạo, chúng ta giác ngộ mới làm được. Thì như vậy không ai khổ, không ai đau hết mà hoàn thiện được. Cho nên là mình thấy là đối với Phật giáo đó, là mình không nói là cái người này làm đúng, không nói là cái người này làm sai. Thấy cái người họ chỉ ngồi tu không đó, mình không thể nào nói họ yếm thế được. Và thấy một cái người mà họ hăng say vào trong xã hội, hoạt động xã hội, giúp đỡ người này giúp đỡ người kia, thì mình cũng không thể nào nói là sai được. Bởi vì mỗi người có cái hạnh nguyện khác nhau, mà mỗi cái hạnh nguyện này đó tô đẹp cho Phật giáo. Đó là, thì như vậy không thể nào đứng ở cái hạnh nguyện này mà mình phỉ báng hạnh nguyện kia, đứng ở hạnh nguyện kia mà phỉ báng hạnh nguyện này. Đó là, cho nên hai cái nó đều là không thể nào chống đối được. Đó là, mà mỗi người có cái hạnh nguyện tô đẹp cho Phật giáo, giúp cho tất cả chúng sanh. Đó là tùy theo một cái quan điểm, tùy theo cái gia phong của từng người. Cho nên vì vậy đó là khác nhau. Mà con đường của Hòa Thượng là con đường đi thẳng vào cái sự giác ngộ giải thoát, phải thấy được cái tường tận, nhận ra cái tâm không của mình, thì lúc đó mình mới thực sự là yên bình. Tự tâm mình yên bình rồi đó, thì mới mang đến sự yên bình cho người khác. Giống như Phật tử là cha mẹ cũng vậy, dạy con đi. Lúc nào mà quý vị Phật tử tâm nó bình thản mà dạy con bằng cái tình mẫu tử, tình phụ tử đó, thì cái năng lực nó khác hơn lúc mà quý vị Phật tử đang nóng giận mà dạy con. Thấy không ạ? Thì như vậy từ nơi cái tâm bình của quý Phật tử mới có thể là truyền tải một cái từ trường đến cho cái người con, cái người mình cần truyền đạt. Thì đây là một cái năng lực mà phải tự nơi tâm mình. Cho nên vì vậy đó là mình phải trở về cái tâm mình là cái điều rất là cái quan trọng. Cho nên đó là cái chủ trương nó khác. Thì ở đây nói là cái tâm không, tức là cái tâm thiền. Cho nên là cái người tu thiền đó là phải thực sự là mình phải buông hết tất cả những cái hiện tượng bên ngoài, những cái gọi là cái vướng bận đó, mình buông hết. Mà khi mà mình buông hết á, thì lúc đó đó, thì đây gọi là tâm thiền, hay gọi là tâm không. Thì tâm thiền, tâm không, đó chính là cái chỗ đạo thôi. Cho nên chúng ta không cần làm gì hết, chỉ thực sự chúng ta buông xả hết. Nghĩa là mình xét lại trong tâm của mình, nó còn có một cái vấn đề gì thì mình phải buông hết. Thì đây gọi là đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Đó là cái chỗ vô tác đó, là cái chỗ mà tâm của mình nó được tự yên ổn, tâm của mình nó được an lạc, bởi vì tâm không nó sẵn có trên chính mình. Thì đó là cái chỗ mà nó giải thoát. Thì như vậy là cái cửa không cũng gọi là cái tâm không. Cho nên là áp dụng vào thực tế với cái tâm này, nghĩa là có những lúc mà quý vị Phật tử bị phiền não, có những lúc mà mình bị buồn hết chuyện này buồn đến chuyện kia, rồi có nhiều khi mình có cảm giác mình không còn lối thoát nữa, thì lúc đó chúng ta phải làm như thế nào? Thì như vậy đó, là chư tổ hay nói khi mà bốn phương tám hướng mà vây đến đó, thì lúc đó phải làm gì? Thì chư tổ thường nói thì lúc đó mình không làm gì cả, nghĩa là lúc đó mình buông tay thôi, nghĩa là không cần làm gì hết. Nghĩa là mình làm gì đó là nó còn có sự phản ứng ngược, mà mình không làm đó thì nó sẽ không có phản ứng. Thì ở quê là quý vị Phật tử thấy nhà nào cũng nuôi chó, mà mình đi đến nhà nào mà có chó nó chạy ra 3-4 con đó, lúc đó mình sợ đó, mình bỏ chạy đó thì nó rượt theo, mình tấn công nó thì nó càng hầm hồn, nó dữ hơn, nó đòi cắn mình. nhưng mình đứng im lặng thì tự nhiên đó là nó tự nó đứng lại ha, và nó bớt sủa ha. Thì cũng vậy đó, là khi mà Phật tử đọc trong sử thấy là các thiền sư là ngồi thiền ở trong rừng đó, là khi mà thấy những con cọp, con hổ mà nó đến mà không có thể nào ăn các ngài được, nghĩa là mình nghĩ là các ngài có thần thông, nhưng thật ra đó là không có thần thông gì cả. Khi tất cả những con thú mà nó tấn công thì một là mình sợ hãi thì nó cắn mình liền, còn hai đó mình chống cự nó cũng là chống cự lại mình. Nhưng mà khi mình ngồi yên tĩnh bằng một cái tâm mà thanh tịnh, không chống cự, không làm gì hết, thì tự nhiên là nó cảm thấy nó sợ hãi đi. Mình không sợ nó thì tự nhiên là nó sợ mình. Thì tất cả thú cũng vậy và ma chướng cũng vậy. Cho nên Phật tử thấy cái người mà sợ ma thì lúc nào cũng bị ma nhát hết. Còn người không sợ ma đó là không bị ma nhát. Là tại sao? Tại vì mình sợ nó thì nó ăn hiếp mình à. Mình không sợ nó thì nó không hiếp. Mà nếu cái không sợ đây là không phải là mình hầm hồ mình hơn nó, mà chỉ giữ một cái tâm không, nghĩa là không vướng bận gì hết. Cho nên tất cả những sự kiện gì xảy ra trong cái cuộc đời, chúng ta chỉ giữ một cái tâm không, nghĩa là mình không nghĩ chuyện gì hết, không buông hết tất cả, thì tự nhiên á là mình thoát ly. Phật tử coi Tây Du Ký thì lúc mà Tôn Ngộ Không bị nhốt vào trong bao càn khôn cùng với huynh đệ đó, thì không có ai ra được hết, riêng Tôn Ngộ Không ra được, là lúc đó ông ta biến thành cái làn khói và bay ra. Phải không? Nghĩa là khi chỉ có cái tâm không mới có thể dứt được cái sự ràng buộc, cái sự trói buộc của vọng tưởng, tham sân si và phiền não. Nghĩa là cái chỗ đó là cái chỗ mà dứt được, buông bỏ được, nhận ra được cái bản tâm của mình. Thì như vậy đó là cái chỗ, cái sức sống nó chính là cái chỗ là tự tại của chính mình. Cho nên là Phật tử thấy là các thiền sư mà khi mà các ngài mà ngộ đạo rồi đó, là các ngài thường ẩn ở nơi rừng sâu, nơi núi thẳm để hàm dưỡng, để sống cho nó trọn vẹn. Cho nên nhiều khi bây giờ chúng ta tu hành cũng hiểu được cái tâm không, nhưng mà chúng ta chưa đủ cái năng lực là thoát ly sanh tử như là các ngài, bởi vì chúng ta chưa sống trọn vẹn được với cái tâm không này. Nếu chúng ta sống trọn vẹn được cái tâm không này đó, là mình có thể là ra đi được tự tại và không còn sợ hãi bất cứ một năng lực nào hết. Thì đó là cái chỗ vững chãi nhất, là khi mà chúng ta trở về cái tâm không của mình. Đọc trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật có nói là cái người nếu mà có thể thuyết được kinh Pháp Hoa này, là điều trước nhất là phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai thuyết pháp không. Thì như vậy cái tòa thuyết pháp không này là cái tòa rất là vững chắc, chắc hơn tất cả những cái tòa mà tòa khác, những cái tòa thuyết pháp có. Là tại sao? Bởi vì đó là thuyết kinh Pháp Hoa, cái mục đích của kinh Pháp Hoa là khai thị chi kiến Phật, nghĩa là muốn nhận ra được chi kiến Phật thì chúng ta phải vào nhà Như Lai, tức là vào cái nhà từ bi. Mặc áo Như Lai tức là mặc cái áo nhẫn nhục, và cái điều quan trọng ngồi tòa Như Lai tức là cái tòa thuyết pháp không. Thì như vậy cái tòa không phải là có cái tòa để cho mình ngồi, nghĩa là lúc nào chúng ta giữ được cái tâm không là lúc đó chúng ta đang ngồi trên tòa của Như Lai. Còn lúc nào mà trong tâm của mình mà có hay mình vướng bận nhiều phiền não thì lúc này là không phải tòa của Như Lai nữa. Cho nên là cái hình ảnh ngài tu Bồ Đề, ngài ngồi trong thất mà tâm của ngài không lặng thì khiến cho chư thiên rải hoa, thì khiến cái điều này là ngài ngồi yên tĩnh mà chư thiên tán thán rằng ngài thuyết pháp thật là hay. Thì ngài tu Bồ Đề mới nói rằng là ngài chỉ ngồi yên tĩnh không làm gì hết, ngài đâu có thuyết pháp. Thì lúc đó chư thiên mới nói rằng gọi là chân pháp thì không nói, chân thính thì chẳng nghe. Thì đó là cái diệu pháp. Diệu pháp tức là cái diệu tâm của chúng ta, nghĩa là trở về tâm không thì đó là cái chỗ nó trở thành là cái chỗ diệu đạo. Cho nên rồi ở cái bản kinh Di Ma Cật á, thì lúc mà ngài Di Ma hiện bệnh á, thì trong phòng của ngài là trống hết, không để cái gì hết, chỉ để cái giường nằm bệnh thôi. Mà chư 1250 vị tỳ kheo và chư vị Bồ Tát ở mười phương câu hội vào trong thất của ngài, mà vẫn rộng thênh thang. Thì cái điều này chứng tỏ rằng là tâm của Ngài rộng lớn, cho nên có thể là dung chứa được hết. Mà tâm rộng lớn là chỉ có tâm không mới có thể rộng lớn thôi. Nghĩa là trong thất Ngài không để một cái thứ gì hết, nghĩa là trong tâm của Ngài không để một cái thứ gì hết. Tất cả những cái hiện tượng ở trong tâm của Ngài là Ngài liền hóa giải hết, không có lưu giữ một cái gì hết. Còn chúng ta hay lưu lại lắm, những cái gì mà kỷ niệm mà nó hay hay thì mình luôn luôn để lại, phải không? Để lại để lâu lâu mình mở ra để mình nhớ, đó là mình lưu lại trong tâm đó, phải không? Hay là mình ngồi lại mình ôn lại những cái ký ức ở trong cái cuộc đời của mình đã trải qua những cái thăng trầm, phải không? Nhưng mà có khi mình hãnh diện lắm, có nhiều người nói là cái thời tuổi trẻ của tôi là dõng dạc lắm, là anh hùng dữ lắm, là kể lại cho con cháu nghe là kiểu như là mình rất là hãnh diện. Còn mấy bác mấy cô thì nghĩ là một thời cũng nghiêng thành đổ nước vân vân. Thì như vậy đó là một cái chỗ mà mình cảm thấy rất là hãnh diện trong cái cuộc đời mình đã qua. Và có những cái mình cảm thấy rất là đau khổ, nghĩa là những cái mà đau thương trong cái cuộc đời mình hay kể lại để nói là cuộc đời tôi là rất là đau thương, đau thương nhiều lắm và đau khổ nhiều lắm. Mình nói ra như vậy là tôi đã là một cái người đã từng trải như thế. Nhưng mà trong thực tế đó là những cái chủng tử, những cái tâm hành nó che khuất đi cái bản tâm của mình. Tâm của mình nó không có trống. Chính từ cái chỗ tâm của mình không trống đó, cho nên mình không thể nào dung thông được người khác. Trong tâm của mình không thể nào chứa được một người, trong tâm của mình không thể nào chứa được hai người, mà có thể chứa được hai người, ba người, đó chỉ là ái kiến, ngã kiến mà thôi. Còn tâm Phật, tâm Bồ Tát là chứa hết tất cả chúng sanh, chứa hết là muôn loài vạn tượng. Thì đây là một cái tâm mà nó rộng lớn thênh thang, đó chính là cái tâm từ bi đó. Đó là cái nhà từ bi đó. Đó là cái tâm mà nó phi thường, đó là cái chỗ mà nó rốt sao. Thì như vậy đó, là muốn vào được cái con đường này, vào một cái tâm này, là chúng ta phải thực hành trí huệ bát nhã. Nghĩa là mình phải thấy thân năm uẩn này là không, thấy tất cả các pháp này là không. Khi mình thấy không rồi đó, mà mình thấy không đó bằng cái trí huệ của mình, và mình nhận lấy cái tâm không là cái chỗ điểm tựa, là cái chỗ gốc, là cái chỗ mục tiêu mình đến. Mình đừng lấy cái có làm cái mục tiêu, mà lấy cái không tâm này làm cái cội gốc. Rồi từ cái cội gốc này phát huy một cái cây trí huệ kết quả và trở thành một cái quả giác ngộ giải thoát. Đó là cái chỗ mà nó rốt sao. Cho nên đó là Ngài Quy Sơn Ngài nói đó là thực tế lý địa bức thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung bức xạ nhất pháp. Nghĩa là cái lý địa thực tế thì nó không thọ một cái trần nào cả. Nghĩa là nhiều người họ nghĩ khi trở về cái tâm không rồi là nó không còn cái gì hết. Nhưng mà từ cái tâm không này nó là phát xuất ra muôn pháp, muôn hiện tượng. Mà lần này nó phát xuất ra khác hơn là cái lúc mà chúng ta còn mê lầm chúng ta phát xuất. Nghĩa là khi mà còn mê lầm chúng ta phát xuất là phát xuất cái gì? Là chúng ta bị vướng mắc vào cái đó. Khởi một cái nghĩ gì là chúng ta bị cái nghĩ đó nó chi phối. Khởi một cái tâm tình gì là chúng ta bị buồn thương giận ghét bởi cái tâm tình chúng ta nghĩ. Còn bây giờ từ cái tâm không này mình khởi nghĩ một cái vấn đề, là cái khởi nghĩ đó trở thành cái diệu dụng, là cái phương tiện trong cuộc sống. Cho nên vì vậy đó là nhiều người họ nói tu thiền mình rồi sao mà suy nghĩ được, nếu mà tu thiền rồi mình làm sao mà làm việc được, còn làm việc còn tính toán thì làm sao mà có thể tu thiền được. Nhưng mà trong thực tế đó mình hiểu được là cái suy nghĩ là không thật, không vướng vào nó là được rồi. Mình suy nghĩ việc làm, hoạch định công việc xong thì thôi, là mình trở về cái tâm không. Thì như vậy cái tâm không là cái cội gốc, thì như vậy là khỏe lắm. Xong một ngày quý vị Phật tử làm việc thì cảm thấy nó khỏe ra, không có gì nó mệt hết. Còn mà sở dĩ mình mệt á là mình làm việc rồi cái bị cái lo âu, rồi bị cái sợ hãi, rồi mình hồi hộp, cho nên mình mệt. Còn mình không hồi hộp, không sợ hãi, không lo âu, là mình biết rằng tất cả những suy nghĩ, công việc làm nó chỉ là cái tạm có, là cái không thật thôi, chứ nó không phải là cái bền bỉ, nó lâu dài. Cho nên đó là cái chỗ mà Tổ Huệ Năng nói là xưa nay không một vật hà xứ nhạ chừng ai. nghĩa là xưa nay tâm mình nó không có một vật gì hết, thì chỗ nào dính bụi bặm, nghĩa là cái tâm không này nó không vướng một cái gì hết, là nó cũng không có cái chỗ nương nữa. Đó là cái một cái giá trị nó thực tế. Mà khi nào mà chúng ta trở về cái tâm nó không một vật á, thì chúng ta cảm thấy nó khỏe dữ lắm. Còn chúng ta thấy còn có vật là chúng ta cảm thấy là nó mệt rồi. Cho nên đó là có cái câu chuyện trong nghệ thuật sống, là nói rằng ở cái hang kia là có một cái con quái vật, là những người vào trong cái hang đó là không thể nào đi lên được. Thì cái anh chàng này là cũng rất là anh hùng, là chọn cho mình một cái thanh kiếm thật bén và đi thẳng xuống cái hang để tìm cái con quái vật mà lâu nay nghe đồn rằng ở có con quái vật mà tất cả người vào trong đó và đi lên không thể nào đi lên được. Thì khi mà mang một cái thanh kiếm và trên người chỉ mặc một cái đồ rất là tát người thôi để đi vào đánh con quái vật đó, thì khi mà xuống dưới đó thì rất là ngạc nhiên, không thấy con quái vật gì hết, mà đi thẳng vào đó thì thấy một đống kim cương. Thì mà cái hang thì rất là sâu, nghĩ rằng nếu mà một không thể nào mình mang được nhiều, mà cũng không có nghĩ là mình chuẩn bị cái giỏ hay là có cái chỗ để mình để những cái viên kim cương này mình mang lên được. Thì bằng cái lòng tham cho nên anh chàng này chọn một viên kim cương cực lớn mà không có chỗ để, cho nên ta ngậm vào trong miệng, ngậm vào trong miệng và hai tay bắt đầu là phăng dây mà trèo lên. Thì khi mà đi đến nửa đường, sức mệt mà hơi thở nó hổn hển, viên kim cương nó lọt xuống cái cổ. Thế lọt xuống cái cổ, cái nằm đó nó xuống, nó không xuống, nó lên, nó chết luôn. Thì như vậy đó, là thực tế thì nó không có cái gì mà nó chướng ngại mình cả. Mình nghĩ là cái cuộc đời này có nhiều cái chướng, cái nhiều cuộc đời này có nhiều cái cạm bẫy, nó khiến cho mình là đau khổ, nó khiến cho mình là phải buồn đau. Nhưng mà cái khổ hơn hết đó chính là lòng tham của mình, đúng không ạ? Thì các pháp thì nó chỉ vậy thôi, mà tự mình dính vô cho mình khổ. Ví dụ như là cái người mà họ nghiện rượu, thì nghiện rượu đó là ban đầu họ đâu có nghiện, nhưng mà khi mà họ nghiện rượu rồi đó thì tự nhiên họ khổ. Mà rượu có mời họ không ạ? Không có mời. Hay là cho đến xì ke ma tí rồi vân vân, không có mời. Nhưng mà do mê lầm cái mình thử cho biết, lỡ thử cái dính luôn à, cho nên mình khổ. Thì như vậy là do mình hiếu kỳ. Rồi các pháp thế gian, nói chung cái ngũ dục ở thế gian, có nhiều người là họ đắm nhiễm, có nhiều người họ không có đắm nhiễm. Người nào đắm nhiễm ít thì khổ ít, người nào đắm nhiễm nhiều thì khổ nhiều. Thì như vậy đó là do mình chuốc lấy đi cái khổ thôi. Thì cũng như vậy, cái sân cũng vậy. Những cái hiện tượng bên ngoài, một cái câu người ta nói nếu mình đính cái thì thôi là không sao, nhưng mà mình có gì mình thấy khó chịu là bắt đầu là cái khổ đau nó lên. Thì như vậy cái gốc là từ nơi cái tâm của mình, cái chướng ngại đó là tham sân si, phải không ạ? Đó là những cái chướng ngại trong tâm của mình. Thì bây giờ là mình trở về cái tâm không, nghĩa là cái tâm không một vật, cái tâm mà nó không vướng gì hết, thì như vậy đó mình hóa giải được hết tất cả cho cái chủng tử này, thì tự nhiên mình giải thoát, tự nhiên mình giác ngộ thôi. Đó là cái con đường Phật tổ đã đi qua và chư tổ đã chỉ dạy cho mình một cái con đường là giải thoát. Tất cả chúng ta ai cũng còn tham sân si, ai cũng còn phiền não và khổ đau cả. Nhưng mà cái người hiền trí, người biết tu, người hiểu đạo thì thấy tường tận. Điều thứ nhất là mình thấy là cái nghiệp này là nó vốn nó là không. Rồi cái tâm này nó vốn là không. Mà cái không này chính là cái chân lý, chứ không phải là cái tưởng tượng ra. Tất cả thế gian có đó, nhưng mà nó là không cả. Không có cái gì mà nó thật có cả. Chính cái tâm không này, nó là một cái chân thật nhất. Nó là cái năng lực phi thường. Nó có thể giúp cho mình hết khổ đau. Nó có thể giúp cho mình ra khỏi luân hồi sanh tử. Và mình không còn là phải bị phiền lụy những cái chuyện ở thế gian nữa. Thì đó là cái tâm không, đó là cái tâm không một vật, đó là cái cửa không, nó là cái cửa thiền, mà nó cũng là cái cửa tâm. Cho nên vào nhà thiền thì phải biết buông bỏ, vào nhà thiền thì chúng ta phải nhận ra cái tâm không này thì chúng ta mới vào cái cửa không. Chứ còn không thì ở trong nhà thiền mà còn tâm có thì lúc đó đẩy mình ra phía ngoài cửa. Đó là còn ở ngoài cửa mà quý Phật tử mình nhận lấy cái tâm không này mình biết buông bỏ được đó, thì lúc đó là chúng ta đang ở trong cửa, thì đó là chúng ta thuận với cái tâm của mình thì hợp với Phật tổ, là cái con đường giác ngộ giải thoát. Thì đây là cái bài giảng mà chúng tôi trích ra từ trong cái quyển mà Thiền sư Việt Nam, Thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ thứ 20 của Hòa Thượng, để nhắc lại những lời của Hòa Thượng cũng như trùng tuyên lại lời của Phật tổ, để khích lệ Phật tử và quý thầy cùng bước trên cái con đường không lộ, một cái con đường tâm không, đó chính là cái con đường nó giải thoát, không có vướng bận gì hết. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về tăng